Câu chuyện pháp luật.
Câu chuyện pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài tăm tối.
Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, mở đầu câu chuyện pháp luật hôm nay là những thông tin liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi nào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị truy cứu trách nhiệm hình sự đến hình phạt tù chung thân? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung câu chuyện theo bản án hình sự sơ thẩm số 02 ngày 7 tháng 1 năm 2022 của Tòa án Nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.
Do không có tiền tiêu xài nên bị cáo Nguyễn Hữu T1, ngụ huyện Phong Điền, nảy sinh ý định làm giấy đăng ký xe giả. Do Nguyễn Hoàng T2 đang thiếu tiền của bị cáo nên bị cáo quản lý xe của T2. Từ đó, bị cáo có ý định làm giấy đăng ký xe giả để mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Thông qua mạng xã hội Zalo, bị cáo biết một người thanh niên không rõ lai lịch nhận làm giấy tờ giả và bị cáo cung cấp thông tin để người thanh niên này làm giả giấy đăng ký xe với giá là 2 triệu 500 ngàn đồng. Bị cáo đến ngân hàng chuyển số tiền đã thỏa thuận và tài khoản cá nhân của người thanh niên. Vào ngày 19 tháng 11 năm 2017, sau khi có được giấy xe giả, bị cáo sử dụng giấy tờ này để cầm chiếc xe cho Bùi Thị Hát tại một dịch vụ cầm đồ trên địa bàn huyện Phong Điền. Bị cáo nhận số tiền là 20 triệu đồng và tiêu xài hết.
Đến ngày 22 tháng 11 năm 2017, đội cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội công an huyện Phong Điền kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn huyện Phong Điền. Nghi vấn giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy mang tên Nguyễn Hữu T1 là giấy giả nên đã chuyển hồ sơ đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện để xử lý. Theo kết luận giám định số 229 ngày 5 tháng 1 năm 2018 của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Cần Thơ, xác định giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy tên Nguyễn Hữu T1 là giấy giả.
Đối với số điện thoại và tài khoản cá nhân của thanh niên làm giả giấy tờ cho bị cáo, thì cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã ban hành văn bản yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin về việc bị cáo chuyển khoản số tiền 2 triệu 500 ngàn đồng và yêu cầu nhà mạng cung cấp thông tin cá nhân của chủ thuê bao mà bị cáo đã liên hệ làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy. Tuy nhiên vẫn chưa có kết quả nên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau.
Theo bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phong Điền truy tố bị cáo T1 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về khung hình phạt đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ thông tin.
Theo điều 174 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau: người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Tùy theo số tiền chiếm đoạt và các tình tiết khác nhau sẽ có khung hình phạt khác nhau. Khung 1, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khung 2, phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Khung 3, phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Khung 4, phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo xâm phạm quyền sở hữu tài sản được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng an ninh trật tự tại địa phương. Bị cáo vì muốn có tiền tiêu xài, sử dụng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác. Sau khi cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì bị cáo bỏ địa phương đi. Đến ngày 29 tháng 9 năm 2021 bị bắt theo quyết định truy nã. Vì vậy cần có hình phạt tương xứng, cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian nhằm đảm bảo tác dụng giáo dục răn đe và phòng ngừa chung. Hội đồng xét xử xem xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng đã bồi thường thiệt hại xong. Bị hại đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo mà áp dụng mức án khởi điểm của khung hình phạt.
Về trách nhiệm hình sự, bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 35 triệu đồng, gồm tiền vốn và lãi phát sinh. Bị cáo đã khắc phục xong. Từ những phân tích nêu trên, hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Hữu T1 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thưa quý vị, thời gian còn lại của chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay là một số thông tin liên quan đến quy định về yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự. Những ai là người có quyền yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự?
Theo quyết định sơ thẩm số 11 ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ về việc tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, thì bà Trần Thị R và ông Trần Đức T là vợ chồng và có 5 người con. Trong đó, một người con là Trần Đức H có bệnh lý tâm thần theo kết luận giám định pháp y tâm thần. Do đó, bà R yêu cầu tòa án tuyên bố ông H bị mất năng lực hành vi dân sự và cử bà làm người giám hộ để đại diện thực hiện các giao dịch dân sự nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho ông H. Vậy, theo quy định pháp luật, những ai có quyền yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự? Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
Theo Điều 376, quyền yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi. Người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan, tổ chức hữu quan có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật dân sự. Như vậy, người có quyền, lợi ích liên quan hoặc tổ chức hữu quan có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố một người bị mất năng lực hành vi dân sự.
Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều nhận thấy, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ thấy rằng yêu cầu của bà R phù hợp với kết luận giám định pháp y tâm thần của Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ đối với ông H. Về y học, hiện tại đương sự có bệnh lý tâm thần, chậm phát triển tâm thần nặng. Về năng lực, hiện tại đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Do vậy, có đủ cơ sở để kết luận ông H hiện nay bị mất năng lực hành vi dân sự. Bà R yêu cầu tòa án tuyên bố ông H bị mất năng lực hành vi dân sự là có căn cứ để chấp nhận. Xét về tư cách người giám hộ của bà R, thì bà là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Căn cứ vào phiếu lý lịch tư pháp số 3958 ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ xác nhận bà R không có án tích, nên bà có đầy đủ tư cách là người giám hộ đương nhiên của ông H theo quy định tại Điều 49, Điều 53 Bộ Luật Dân sự.
Từ những nhận định nêu trên, Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều quyết định chấp nhận yêu cầu của bà R tuyên bố ông Trần Đức H là người mất năng lực hành vi dân sự, bà R là người giám hộ đương nhiên của ông H, được thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người giám hộ theo quy định pháp luật. Về các giao dịch của người bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện như thế nào? Trường hợp này, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết.
Theo Điều 125 của Bộ luật dân sự năm 2015 quy định, khi giao dịch dân sự do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập thực hiện, thì theo yêu cầu của người đại diện của người đó, tòa án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu nếu theo quy định của pháp luật giao dịch này phải do người đại diện của họ xác lập thực hiện hoặc đồng ý, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này. Giao dịch dân sự của người quy định tại khoản 1 điều này không bị vô hiệu trong trường hợp sau đây: giao dịch dân sự của người chưa đủ 6 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người đó. Giao dịch dân sự chỉ làm phát sinh quyền hoặc chỉ miễn trừ nghĩa vụ cho người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự với người đã xác lập thực hiện giao dịch với họ. Giao dịch dân sự được người xác lập giao dịch thừa nhận hiệu lực sau khi đã thành niên hoặc sau khi khôi phục năng lực hành vi dân sự.
Quý thính giả thân mến, chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện pháp luật kỳ sau.